năm sau đợi người con gái, không muốn yêu ai được không.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 25 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta bắt đầu ngày thứ ba và nồng sắc nóng, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi, nồng sắc nóng, chị Thu Nga, nóng ơi là nóng.
Đúng rồi, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Nóng sắc nóng, Ngày hôm qua và ngày hôm kia nhờ có cơn mưa cho nên đó, tuy rằng nó nóng nhưng mà nó cũng hơi đỡ đỡ. Và ngày hôm nay nóng trở lại rồi, không có còn mưa nữa đâu. Bây giờ đã là 76 độ, cao nhất là 97 và buổi tối là 79. Ngày mai thì trời cũng có mây giống như ngày hôm nay nhưng mà ít. Cả 2 ngày, coi như là 3 ngày thì mặt trời đều ra rực rỡ hết. Và nhiệt độ là tròm trèm cái con số 100. Ngày thứ năm đó là 100, hai con số sau nó tròn do đó, nó chưa có chống gậy hay là có cái hầm râu giống như là Quang Hưng nói, là 100 độ và buổi tối đó là 81, đó là ngày thứ năm. Và cũng không có mưa ngày thứ sáu, mưa có thể là 20%. Mà ông thời tiết là ông nói kỳ lắm, cái lúc mà người ta không có biết có mưa, thấy mưa ồ ạt, xong tới hồi ông nói mưa nhiều đó, thì mưa lai rai ở một vài nơi. Thì đó là cái chuyện cũng bình thường thôi, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nắng mưa là bệnh của trời, cho nên là chúng ta cũng không thể nào mà có thể phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, nó thay đổi liên tục. Nhưng mà hôm nay là những cái ngày cuối tháng 7, còn cả một tháng 8 và tháng 9 cũng còn rất là nóng. Lúc này bên ngoài nhiệt độ thành phố Houston là 82, có thể cảm nhận là lên tới 87. Hôm nay thì không có phần trăm cơ hội mưa nào, tuy nhiên sẽ có mây rải rác nhiều nơi thành phố Houston. Buổi trưa lên cao là 95, có thể lên tới 3 con số vào lúc 3-4 giờ chiều. Và buổi tối xuống thấp là 79 và gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai thì phần trăm cơ hội mưa lên là 40%. Và nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, cũng là những con số 9, ngày mai cao nhất 95 và buổi tối xuống thấp 79.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 4 bản tin chính ngay trên trang nhất của họ. Bản tin đầu tiên bao gồm 2 phần tin nhỏ liên quan đến vụ những tay buôn người đã khiến cho những người di dân lậu phải chết ngợp trong chiếc xe trailer, chiếc xe thùng. Thì bản tin nhỏ đầu tiên nói về hồ sơ hình sự của người lái xe tải, thì người này đã có thể phải đối mặt với án tử hình, bởi vì đây không phải là tội hình sự đầu tiên mà ông này gặp phải khi mà ông có rất là nhiều những tội danh khác nhau, và đã khiến cho chết rất là nhiều người bởi vì mắc kẹt ở trong chiếc thùng xe nóng và ngột ngạt như vậy. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày phần tin này trong phần tin chi tiết. Bản tin nhỏ kế tiếp thì cho biết các nhà điều tra lấy lời khai từ những nhân chứng còn sống sót trong chiếc xe tải đó, thì cho biết rằng là trước khi mà tham gia chuyến hành trình chết người đó, thì những người di dân lậu đã được các tay buôn người bảo đảm rằng những người tham gia chuyến đi đó sẽ có được ở trong những chiếc xe thùng có máy lạnh cũng như có đồ ăn nước uống đầy đủ. Tuy nhiên, khi mà đã lên tới trong chiếc xe đó thì những người này cho biết rằng là họ nhét những người di dân lậu khoảng từ có người thì nói 70 người, có người thì nói lên đến 200 người. Và trong đó thì không có máy lạnh cũng như không có đồ ăn nước uống. Với nhiệt độ của tiểu bang Texas như vậy thì ở trong cái xe thùng đó thì rất nóng và mọi người thì đều đổ mồ hôi. Mọi người đều cầu xin để có thể cho một tí không khí cũng như thức ăn thức uống, nhưng mà những tay này đã không cho họ như vậy, khiến cho ít nhất đã 9 người đã thiệt mạng trong vụ đó. Và liên quan đến dự luật nhà vệ sinh công cộng của tiểu bang Texas, thì bên cạnh những áp lực từ các công ty kỹ thuật, các hãng hàng không và kỹ nghệ du lịch, thì bây giờ đội Dallas Cowboys cũng đang gây áp lực thông qua những quảng cáo của họ trên radio và cảnh báo tiểu bang Texas tầm ảnh hưởng nếu dự luật nhà vệ sinh công cộng được thông qua. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế đến là việc sửa chữa lại xa lộ 45 của thành phố Houston. Thì cơ quan giao thông công cộng của tiểu bang Texas cho biết họ dự án lên đến 7 tỷ Mỹ Kim để xây dựng lại xa lộ 45, xa lộ 10, xa lộ 69 và Texas 288. Và vì thế đây là một dự án rất lớn nên có thể sẽ xảy ra tình trạng kẹt xe tại khu vực đó trong thời gian sắp tới. Cuối cùng, liên quan đến nỗ lực thay thế chương trình Obamacare của đảng Cộng Hòa, thì các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện đang cố gắng gỡ bỏ chương trình Obamacare, nên là trong ngày hôm nay họ sẽ vội vã bỏ phiếu để bắt đầu thảo luận về việc bãi bỏ chương trình này. Nhưng các thượng nghị sĩ vẫn chưa biết chính xác rằng là chi tiết sẽ dỡ bỏ như thế nào cũng như sẽ tranh luận cái gì. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News hôm nay có khá nhiều những cái bản tin chính nhỏ. Trước hết là bản tin nói về đối với lại nhiều chúng ta thì gift card, tức là cái thẻ tặng quà, là một cái món quà mà những người trong gia đình rất thích, bởi vì họ có thể mang những cái gift card này đến tiệm Best Buy để mua những cái món quà mà họ lấy. Tuy nhiên về vấn đề mãi dâm thì gift card lại trở thành một trong những cái đồng tiền mà họ có thể trả cho cái vấn đề quảng cáo tình dục trên các trang web như là backpay.com. Các nhà hoạt động chống tình dục mãi dâm đã cho biết như thế. Về bản tin có liên quan đến việc ông James Matthew Bradley Jr. là một viên tài xế có thể sẽ bị án tử hình hoặc là chung thân sau cái chết của 10 di dân được tìm thấy trong cái chiếc xe vận tải của ông trong cái bãi đậu xe ở San Antonio. Ông James Matthew có thể sẽ bị kết án về cái tội đã chở những di dân bất hợp pháp. Trong khi đó thì tấm hình cho biết là các cầu thủ của đội Dallas Cowboys ngày đầu tiên họ thực tập ngay tại trại ở thành phố Oxnard, tiểu bang California. Đội Dallas Cowboys sẽ tập ở đây trong vòng một tháng trước khi họ có thể dọn về Canton, Ohio để chơi trong cái trận The Hall of Fame với lại đội Arizona trong ngày mùng 3 tháng 8. Và đội Cowboys sẽ kết thúc mùa preseason, tức là mùa đấu giao hữu, vào ngày 31 tháng 8 tại sân của Houston. Ông Phó Thống đốc Dan Patrick cũng như là các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện đã hoàn tất ít nhất là 1/3 cái nghị trình của Thống đốc Craig Abbott trong cái kỳ họp đặc biệt vừa qua vào ngày hôm qua. Và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner ngày hôm qua đã nói chuyện với lại các nhà điều tra tại Thượng viện. Ông diễn tả ông là một chính trị gia mới vào nghề, không biết gì cả, khi gặp gỡ với lại những người Nga trong cái cuộc vận động tranh cử vừa qua thì ông nói rằng ông không có ý định là sẽ cố tình hợp tác hay là thông đồng với lại nước Nga để thay đổi cái cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi. Và cuối cùng thì các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện vẫn tiếp tục trong cái nỗ lực giải thể đạo luật y tế rẻ của Tổng thống Barack Obama. Và ngày hôm nay họ sẽ bắt đầu bỏ phiếu để tranh luận hủy bỏ cái đạo luật y tế này. Tuy nhiên thì các thượng nghị sĩ vẫn chưa biết là họ sẽ sử dụng cái dự luật nào, bởi vì cũng có một cái dự luật khác đã từng được thông qua tại Hạ viện rồi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoang.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương. Thưa quý vị, là cũng nói tiếp với phần tin ngày hôm qua liên quan tới việc rằng là đã có nhiều người bị chết ngạt trong một cái chiếc xe trailer tại San Antonio, và đây là những người di dân bất hợp pháp. Thì hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có bản tin nói về việc rằng là cái người tài xế mà lái chiếc xe trailer này thì có thể sẽ phải đối mặt với cái mức án cao nhất là tử hình. Và người tài xế này tên là James Matthew Bradley Jr., 60 tuổi, được cho rằng là đã không có bất cứ câu trả lời cũng như là nói điều gì khi mà được thẩm phán Elizabeth Chesney cáo buộc rằng là với cái vụ việc xảy ra cuối tuần vừa qua tại San Antonio, thì ông ta có thể sẽ phải đối mặt với cái việc bị kết án cái mức cao nhất là tử hình. Các công tố viên thì cho rằng là ông ta là một mối nguy hiểm cho cộng đồng và buộc phải đối mặt với một cái bản án được xem là cứng rắn nhất. Và trong quá khứ thì James Matthew Bradley thì cũng đã từng có một hồ sơ hình sự từ năm 1997 và cũng đã nhiều lần vắng mặt trong các phiên tòa cũng như là không tuân thủ theo pháp luật. Và hồ sơ phạm tội của Bradley thì bao gồm các cái vụ bắt giữ từ năm 97 tại nhiều tiểu bang với các tội danh như là đe dọa người khác, hành hung, trộm cắp, trốn chạy cũng như là phạm một số tội giao thông. Gần đây nhất thì ông sống ở Louisville, Kentucky và làm việc cho Pillar Transportation of Iowa. Là hồ sơ công cộng cho biết Và những người hàng xóm thì nói rằng là Bradley sống với một người bà con, nhưng họ gần như là không có nói chuyện với bất cứ ai xung quanh. Và những người hàng xóm này nói rằng là trong hơn một tháng vừa qua, thì họ thấy một cái chiếc xe tải, chiếc xe trailer giống như là chiếc xe ở San Antonio đã được đậu ở ngoài nhà. Tuy nhiên mọi người thì cũng không để ý tới chuyện này. Hồ sơ tòa án cho thấy rằng là Bradley đã bị bắt vào năm 1997 tại quận Arapahoe, Colorado với tội ác về cái việc là đe dọa vũ khí gây chết người cũng như là cái loại tấn công ở mức độ 3. Và ông này đã nhận tội vào năm 1998 và bị kết án 60 ngày tù giam cùng với 2 năm quản chế tại nhà. Sau đó thì tiếp tục vào năm 2004 thì ông này lại bị một lệnh trừng phạt nghiêm trọng khác khi đang ở Hillsborough, Florida bởi vì tội trộm cắp. Sau đó thì ông bị dẫn độ về Colorado và nơi đây thì bị giam thêm 1 năm tù vì tội là cố ý trốn thoát. Và theo hồ sơ liên bang thì ông này là một trong 15 người lái xe cho công ty Pillar Transportation. Và công ty này thì chuyên vận chuyển các cái sản phẩm như là thịt tươi, thực phẩm làm lạnh và các cái loại, các cái sản phẩm giấy. Và công ty Pillar Transportation thì sau cái vụ việc vừa qua đã xác nhận rằng là chiếc xe tải, chiếc xe trailer này đã được vận chuyển đến Sproutville bởi vì nó đã được bán và không còn được sử dụng trong hệ thống của công ty. Tuy nhiên, công ty cho biết thêm rằng là Bradley không được phép mang theo bất cứ hàng hóa nào trên chiếc xe này, chứ chưa nói đến việc là chở đến nhiều người như vậy và là những người di dân bất hợp pháp và để xảy ra cái vụ việc đáng tiếc trên. Và Brian Pierce là chủ sở hữu của công ty thì cho biết rằng điều này thật là khủng khiếp và ông cũng không thể nào nghĩ ra được như vậy. Và công ty Pillar Transportation của Iowa thì cũng đã có một cái lịch sử vi phạm về việc an toàn trong quá khứ. Từ năm 2015 thì công ty đã nhận được hơn 150 vi phạm, bao gồm là thuê mướn những người lái xe có sử dụng chất kích thích, sử dụng các cái loại xe không có giấy tờ tài chính hợp lý, cũng như là giấy chứng nhận sức khỏe hết hạn của những người lái xe trong công ty. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thêm cái chi tiết về việc này thì chiếc xe tractor trailer này màu đen bên trong đã chật cứng với 90 di dân hay có thể nhiều hơn. Và đã quá nóng bức rồi, và khi nó rời biên giới Mỹ của Laredo cho cái chuyến di chuyển 150 dặm về hướng bắc của San Antonio. Và cũng không xa lắm trước khi những người ở trong xe chảy mồ hôi nhễ nhại vì sức nóng tăng lên như ở trong lò nướng. Và họ bắt đầu khóc và xin nước uống, con nít thì mệt lả. Người ta thay thế nhau để mà có thể hít một chút thở không khí qua những kẽ hở của bức tường xe. Họ đấm rầm rầm trên xe và la hét to để tài xế chú ý, rồi người ta ngã ra bất tỉnh. Tới khi mà người tài xế dừng lại ở Walmart ở San Antonio vào tối thứ Bảy và mở cửa ra, thì đã có 8 người đã chết và 2 người nữa cũng đang sắp chết. Đây là chuyến buôn người di dân tồi tệ và khủng khiếp nhất. Chi tiết của chuyến hàng này được kể lại bởi những người còn sống sót, và họ kể với hãng thông tấn AP, và trong sự than phiền về tội ác của người tài xế James Matthew Bradley, ông này có thể phải đối diện với bản án tử hình. Một người trong số thoát chết đó đang nằm ở trong bệnh viện là Aden Lauravega, nói với hãng thông tấn rằng ông ta nghe người ta khóc và xin nước, và ông cũng đang tháo mồ hôi và ngất đi sau đó. Bradley, 60 tuổi, người của Clearwater, Florida, có mặt ở tòa Federal, tới cái cáo buộc là di chuyển người di dân trái phép để đổi lấy tiền bạc và cuối cùng đưa người ta tới tổ chết. Và ông sẽ phải ra tòa hearing lần nữa trong ngày thứ Năm. Trước đó thì ông ta không nói gì về việc xảy ra, nhưng trong giấy tờ của tòa án, ông nói với lại nhân viên công lực là ông không biết có người trong chiếc xe 18 bánh của ông cho tới khi ông đậu chiếc xe lại và ra khỏi xe. Chi tiết thêm về cái chết thì gần 20 người khác được cứu và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhiều người bị mất nước, cơ thể trầm trọng và bị say nắng. Những người di dân đó lên xe từ Mexico và Guatemala. Nhiều người trong số đó là phải đi qua những kẻ buôn người, đem di dân vượt biên giới Mỹ, giấu họ vào những nhà an toàn, rồi chất họ lên xe tractor trailer để đi về hướng Bắc. Theo lời của Thomas Holman, quyền giám đốc của Sở Di trú Hoa Kỳ nói, mặc dù họ đã bắt giữ tài xế trong vụ này, nhưng ông quả quyết sẽ bắt thêm nhiều người liên can nữa. Bradley nói với nhân viên điều tra là chiếc trailer đã bán rồi và ông ta đang đưa xe cho chủ từ Iowa tới Brownsville, Texas. Và sau khi nghe tiếng đập rầm rầm, ông mở cửa xe và ngạc nhiên khi ông bị giẫm đạp bởi những người Spanish. Theo lời khai như vậy, ông ta không gọi 911 khi ông ta biết ít nhất có một người chết. Có người khai đã bị trục xuất một lần rồi cách đây 3 năm, nhưng mà phải tìm cách đi vào lại Mỹ vì kinh tế quá tồi tệ ở xứ ông cho gia đình vợ con của ông còn nhỏ dại. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến dự luật về nhà vệ sinh công cộng đang được xem xét trong phiên họp đặc biệt của tiểu bang Texas. Thì như chúng ta đều biết, áp lực đang đè nặng lên quốc hội của tiểu bang Texas trong việc thông qua dự luật về nhà vệ sinh công cộng, từ các công ty kỹ thuật, các hãng hàng không đến kỹ nghệ du lịch. Nhưng bây giờ thì quốc hội của tiểu bang Texas phải đối mặt thêm với một áp lực nữa đến từ Hiệp hội Football của Hoa Kỳ, khi mà một hiệp hội doanh nghiệp tại tiểu bang Texas đã cho chạy các đoạn quảng cáo trên radio cảnh báo về những phản ứng có thể xảy ra nếu dự luật về nhà vệ sinh công cộng của tiểu bang Texas được thông qua. Trong một phút quảng cáo được phát sóng như là một phần trong chiến dịch trị giá 1 triệu Mỹ Kim ở khu vực Bắc Texas, đã cảnh báo rằng giá đấu thầu của đội Dallas Cowboys để mà tổ chức giải NFL có thể sẽ tăng cao hoặc là thất bại nếu dự luật nhà vệ sinh công cộng trở thành luật, và sau đó kêu gọi mọi người ủng hộ thông qua website keeptexasopenforbusiness.org. Và quảng cáo này đã bắt đầu khi mà Thượng viện cũng đã bắt đầu tranh luận về dự luật nhà vệ sinh công cộng tại Thượng viện trong tuần này. Phó Thống đốc Dan Patrick đã yêu cầu thông qua dự luật và chủ trì một loạt các dự luật khác vào dịp cuối tuần, và ông đã lên kế hoạch trong tổng số 16 dự luật sẽ được đưa ra tại Thượng viện vào thứ Hai tới đây. Nếu mà Thượng viện thông qua dự luật số 3 yêu cầu mọi người sử dụng nhà vệ sinh công cộng theo giới tính trong giấy khai sinh của mình và buộc các chính quyền địa phương hoặc các khu học chánh phải tuân thủ luật lệ đó, các nhà phê bình thì cho rằng điều đó sẽ làm cho cuộc sống của những người chuyển giới sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng những người ủng hộ thì cho biết họ bảo vệ sự riêng tư của người phụ nữ và các em bé gái tại nhà vệ sinh công cộng. Thượng nghị sĩ Lois Concourse của Brenham đã nói những kẻ vi phạm, những kẻ tội phạm tình dục có thể cho rằng là mình là người chuyển giới để đi vào nhà vệ sinh công cộng và gây ra tội ác. Và vì thế bà yêu cầu phải cấm hết tất cả những người chuyển giới, không những có thể đi vào các nhà vệ sinh công cộng, mà còn cấm luôn cả việc tham gia trong các môn thể thao học đường dành cho nữ giới, nếu giấy khai sinh của họ là đàn ông. Và dự luật tương tự cũng đã gây ra phản ứng quyết liệt tại North Carolina vào năm ngoái. Và vì thế nên bây giờ tiểu bang Texas đang được yêu cầu là phải xem xét dự luật này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, các nhà làm luật của tiểu bang Texas thuộc Đảng Cộng Hòa hiện nay có hai cái lý do để họ biện hộ cho cái đạo luật cấm những thành phố dung dưỡng các di dân bất hợp pháp. 10 di dân đã bị thiệt mạng tại San Antonio trong cuối tuần qua trong một vụ buôn người trong một cái chiếc xe vận tải tồi tệ nhất, mà các nhân chứng nói rằng chiếc xe vận tải này đã có lần chở tới 200 di dân đi vào Hoa Kỳ. Trong tuần vừa qua thì quận Travis County, văn phòng của sở cảnh sát quận này đã trả tự do cho một thành viên của một băng đảng nổi tiếng, mặc dù là có lời yêu cầu của các giới chức thẩm quyền di dân của chính phủ liên bang và là tạm giam hắn lại. Phó thống đốc Dan Patrick đã viết cho một cái bản thông cáo nói rằng cái tình hình về cái chết của ngày Chủ nhật vừa rồi đã lập tức đưa cho ông quyết định là sẽ đưa cái vấn đề cấm các thành phố dung dưỡng các di dân bất hợp pháp như là một ưu tiên hàng đầu của ông. Ông nói rằng các thành phố dung dưỡng như là một cái hình thức khuyến khích người ta tin rằng khi đến Hoa Kỳ và đến tiểu bang Texas họ có thể sống ngoài vòng pháp luật. Các thành phố dung dưỡng các di dân cũng là một cái vấn đề tạo ra một cái việc là người ta có thể buôn người, và đặc biệt là những cái nhóm băng đảng có thể hoàn thành trong tiểu bang Texas. Ông Patrick đã nói như vậy trong một cái bản thông cáo ông viết trên Facebook của ông. Thống đốc Craig Abbott đã nói về cái việc mà 10 di dân bị chết như là một cái việc xảy ra làm cho nhiều người đau đớn, Và ông cũng đã yêu cầu lập pháp là trong cái nỗ lực cần phải ngăn chặn cái vấn đề buôn người. Tuy rằng ông không có nhắc đến về cái đạo luật cấm các thành phố dung dưỡng, nhưng trong cái bản thông cáo của ông vào hôm Chủ nhật vừa rồi, thì ông có nhắc đến về cái việc mà quận Travis County, văn phòng sở cảnh sát tại đây, đã trả tự do cho một thành viên của băng đảng nổi tiếng mà không có thông báo cho chính phủ liên bang. Những người ủng hộ cho cái vấn đề hạn chế di dân thì họ nói rằng những cái thành phố dung dưỡng những di dân bất hợp pháp này đã khuyến khích các di dân đến thực hiện những cái cuộc vượt biên lâu bền để mà đến cái thành phố của tiểu bang Texas cũng như là của Hoa Kỳ. Và như vậy là đã đưa những cái tình trạng rất nguy hiểm đối với họ cũng như là các công dân khác của tiểu bang Texas. Anh Khôn Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 25 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 3 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, chương trình của cộng đồng Forward vào lúc 10 giờ, tiếp theo là cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ rưỡi là chương trình cộng đồng khắp nơi và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc là ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Hình như là cái số này đổi phải không chị?
Cái số đó, đó khi mà gọi cái số đó, đó thì họ sẽ cho một cái số khác nếu mà cái cell phone thuộc là cái công ty khác. Thì chúng ta sẽ ghi ra cái thêm cái số phone đó để cho quý vị dễ biết. Thì quý vị có thể là gọi thẳng hoặc là gọi cái số đó rồi sẽ biết là cái số nào thôi. Vâng, và trời thì vẫn tiếp tục nóng, mà cái tin tức mà từ cái chiếc xe trailer mà dài 18 bánh đó, thấy tội nghiệp phải không Quang Hưng? Cho nên chúng ta phải là cẩn thận hết sức, đừng có bao giờ để con chó, con mèo hay là em bé ở trong xe với cái sức nóng mà người ta tả giống như một cái lò nướng thịt như vậy, thì làm sao mà chịu nổi mà không chết.
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả, mùa này là cái mùa rất là nóng, khi mà trẻ em cũng vậy, mà trên xe đó mà đóng cửa lại, khi mà quý vị nghĩ rằng là chúng ta ghé vào tiệm một chút xíu thôi rồi đi ra liền, nhưng mà nếu mà chúng ta đi vào trong đó rồi lại gặp một người quen nào đó rồi nói chuyện rồi hồi cái quên con mình trên xe thì nó có thể sẽ chết. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy là thời tiết của tiểu bang Texas rất là nóng. Về phần tin giao thông, thưa quý vị, là trên xa lộ 183 chạy về hướng Tây hiện nay đã bị kẹt từ cái đoạn xa lộ 35 tới xa lộ 114, và cũng trên đoạn xa lộ này ngược về hướng Đông thì đang bị kẹt từ lúc 820 cho đến xa lộ cái đoạn tẽ ra của xa lộ 121 và 183. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Saigon Radio.